ngọn nến cháy hết mình. Sau khi sinh đứa con đầu lòng, bác sĩ cho biết tôi không còn khả năng sinh con được nữa. Nỗi buồn rồi cũng trôi qua, bao nhiêu tình yêu thương tôi dồn hết cho Nicholas. Được nhìn thiên thần nhỏ của mình mỗi ngày một lớn, người làm mẹ như tôi cảm thấy hạnh phúc vô ngần. Tôi yêu Nicholas hơn tất cả mọi thứ trên đời. Cuối năm lớp 1, Nicholas nhận được danh hiệu học sinh xuất sắc. Phần thưởng cho con là một chuyến đi nghỉ hè về thăm ông bà ngoại ở Việt Nam. Trước chuyến đi, thằng bé tỏ ra rất háo hức. Nó vui đến nỗi không ngủ được suốt mấy đêm. Thằng bé cứ theo tôi hỏi mãi về chuyến đi, bởi đây là lần đầu tiên nó được về thăm quê ngoại. Tôi kể với con trai nghe về tuổi thơ mình. Nicholas thật sự ấn tượng về những cánh đồng ngát xanh, những cánh diều no gió, những con trâu trên đường làng, dù chỉ qua lời kể của mẹ. Trên nét mặt háo hức của thằng bé đến là thương. Thế nhưng tai họa bất ngờ ập xuống khiến Nicholas của chúng tôi mãi chỉ là một cậu bé 7 tuổi. Trên đường ra sân bay, trong lúc bước xuống xe, Nicholas đã bị trúng đạn do một tên cướp bắn phải. Thiên thần nhỏ của tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng á rồi đổ gục xuống. Khi bác sĩ cho vợ chồng tôi biết chẳng còn hy vọng gì nữa, tôi đã ngất đi hàng chục lần và đã khóc đến cạn khô nước mắt. Tôi không biết rồi mình sẽ sống ra sao trong suốt quãng đời còn lại nếu không còn đứa con trai yêu quý duy nhất bên cạnh. Tội nghiệp Nicholas, mãi mãi nó sẽ không thể nhìn thấy được sự yên ả, thanh bình của những đồng lúa xanh ngút mắt, không thể nhìn thấy được những cánh diều no gió đang lượn lờ trên khoảng xanh bao la. Nicholas thân yêu của tôi sẽ vĩnh viễn không còn có thể nhìn thấy được gì nữa. Dù rất thương con, nhưng để cái chết của Nicholas không vô ích, vợ chồng tôi quyết định làm thủ tục hiến xác con cho khoa học. Chúng tôi muốn trái tim của con sẽ còn đập mãi những nhịp đập khi nó được tặng cho ai đó, và đôi mắt trong veo hồn nhiên của con sẽ có cơ hội nhìn thấy những nơi mà nó chưa được biết. Như thế Nicholas của chúng tôi sẽ sống mãi. Những ngày buồn bã sau cái chết của con, tôi thường đọc nhật báo và để ý thấy có một chuyên mục mang tên Kinh nghiệm sống. Do nhiều cái bút khác nhau viết về những trải nghiệm phong phú trong cuộc sống của bản thân họ. Chính chuyên mục đầy tính nhân văn trên tờ báo này đã thôi thúc tôi cầm bút để rút cạn nỗi lòng mình. Suốt buổi tối tôi đã ngồi lặng trong phòng Nicholas, cắm cúi viết, viết và viết. Những nỗi đau bấy lâu trĩu nặng trong tim này có cơ hội tuôn ra như suối chảy, giúp tôi vơi đi phần nào cảm giác đau thương. Qua báo chí, những bài viết giản dị chân thành của tôi đã nhận được sự cảm thông chia sẻ của đông đảo bạn đọc khắp nơi. Cuộc sống của con tôi tuy ngắn ngủi, nhưng nó thực sự có ý nghĩa. Nó đã thắp sáng ngọn lửa sẻ chia, yêu thương trong tâm hồn của biết bao người. Nó nhắc cho tôi biết trân trọng từng khoảnh khắc sống của mình. Tôi từng nghe một câu nói rất hay thế này. Có những người đang sống như đã chết, và có nhiều người đã chết vẫn như đang sống. Từ trong nỗi đau của mình, tôi đã nhận ra sự hữu hạn nhưng vô cùng quý báu của đời người. Không ai có thể biết được khi nào mình sẽ chết. Vậy thì chúng ta hãy là những ngọn nến cháy hết mình trong mọi khoảnh khắc chúng ta đang sống. Trong hành trình vô tận của cuộc sống, điều quan trọng nhất không phải là chúng ta sống được bao lâu, mà là chúng ta đã để lại được những gì có ích cho người khác, ngay cả khi chúng ta đã giã từ cõi đời này. Từ trong những bi kịch của cuộc sống, chúng ta có thể vươn tới những mục đích tốt đẹp lớn lao.